Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm qua thầy nói sơ sơ về câu chuyện là hai vợ chồng rất dễ thương, sống lâu năm rồi, có con có cái. Rồi con cái đã ra trường đại học rồi, cũng đi rồi, nhưng mà ông chồng không ngờ thì là đi vào trong con đường tú đạo thường mà hồi xưa ông lại ghét, không bao giờ ông muốn đi chơi bài bạc hay là chơi cờ bạc cả. Nhưng mà tại sao mà về già lại sinh ra cái chuyện như vậy? Thì có người nói đó là cái nghiệp chướng hiền tiên. Nhưng mà nếu mình hiểu sâu sắc một chút, tìm lại đó, và thầy đi tìm lại cái câu chuyện này thì thầy mới thấy như thế này. Thì thế sẽ hai vợ chồng đó, sau khi mà lớn tuổi một rồi thì họ không thường nói chuyện với nhau. Và có những cái chuyện đó mà có lẽ là bởi vì cái sinh lý thay đổi, cái tâm lý thay đổi. Nên hai người không còn như hồi xưa nữa, mà ngay cách xưng hô cũng thay đổi, và cái sự ấm cúng cũng không còn. Và nhiều khi người chồng có những cái chuyện để mà nói, nhưng mà người vợ không còn cái nhẫn nại để mà lắng nghe nữa. Và nhiều khi người vợ muốn nói thì người chồng cũng không có cái hứng thú để mà lắng nghe. Cho nên cái sự xa cách đó là cái chuyện đầu tiên. Thì người chồng mới khám phá rằng là tại ra có những người bạn của mình á, khi mà mình ngồi nói chuyện thì họ dễ thông cảm với mình hơn. Và mình có thể nói cười giỡn, mà mình có thể phát biểu cái gì mình muốn phát biểu, lúc nào cũng có người lắng nghe. Và nhiều khi những người đó lại khen ngợi, là đồng cảm, đồng tình với mình. Bởi thế cho nên á, cái vòng bạn bè đó nó rất rất là cần thiết. Tại vì mình cảm thấy giống như con người mà thông cảm như mình. Và nếu uống một lon bia, hai lon bia, ba lon bia vào đó, thì cái lời nói càng dễ dàng và bạn bè về mình càng có cái sự gần gũi hơn. Nhưng mà nếu mà lỡ mà có một người bạn nào đó mà lại muốn đánh bài, lại muốn chơi cái này cái kia đó, thì chỉ cần một người mà hô lên thì những người kia đều có thể là phụ theo. Mà đó là câu chuyện sự thật của cái bác này. Là bạn cần cái sự cảm thông, cần cái sự hiểu biết, cần cái sự chia sẻ, và cần có cái chỗ để cái tiếng nói của mình nó quan trọng đủ. Nhưng mà các bạn biết không, ở nhà nhiều khi không có cơ hội đó. Ra lên chùa thì là nói Phật Pháp thì mình là không quen. Cho nên người bạn này đó, thì rất gần gũi. Nhưng mà nếu mà gần gũi hơn nữa thì mình cùng nhau làm cái gì đó. Và cái chuyện làm cái gì đó thì chính là mình chơi cờ bạc. Thì đại khái là chuyện này dẫn tới chuyện kia, dẫn tới chuyện nọ. Nhưng mà càng lúc đó mà mình mà càng mắc nợ đó, mà cái mắc nợ đó, đó là mình mất đi cái khả năng làm chủ cuộc đời của mình. Khi mình mắc nợ tiền là mình bắt đầu không còn có thể làm chủ được cuộc đời vật chất của mình nữa bạn. Tiền bạc là vật chất mà. Cho nên càng mắc nợ thì mình lại càng luống sâu, mà càng luống sâu thì mình lại càng luống sâu hơn nữa. Và vì vậy cho nên là nhiều khi gia đình cũng cãi lộn nhau rất nhiều, mà cãi lộn chỉ vì cái chuyện tiền bạc mà thôi. Và nhất là nếu người vợ đó mà muốn ngăn cản không cho công chồng đi đó, thì chồng lại càng ghét vợ. Trong lúc đó người vợ rất là khổ tâm, muốn chồng dừng lại, đừng có làm cái chuyện này, vì biết rằng làm chuyện này là xấu, là nguy hiểm vô cùng cho gia đình. Nhưng mà hễ bên mở miệng nói thì chồng lại nghĩ rằng đó, bà muốn khống chế tôi phải không, bà không muốn cho tôi đi phải không. Thế nên các bạn biết cái đó là cái điều rất là khó xử của đôi bên. Một bên giúp nhưng bên kia thì nghĩ rằng là control mình. Còn một bên ấy, muốn nghĩ rằng là mình đi giải tỏa cho cái tinh thần mình nhẹ nhõm, nhưng mà bên kia thì lại không nghĩ như vậy, nghĩ rằng mình đọa lạc. Cho nên các bạn biết không, cái tình trạng giằng co đó nó sẽ tới cái chỗ đó là nhiều khi gia đình của mình ấy, là sẽ bị sụp đổ, cái hạnh phúc không còn nữa. Và hạnh phúc không còn nữa thì càng đẩy ông chồng vào trong cái chuyện cờ bạc, vào trong cái chuyện đi chơi với những người bạn mà nhiều khi không phải là bạn tốt. Những người bạn tốt thường thường đó là kêu mình quay trở lại sống với gia đình để làm chuyện tốt chuyện thiện, nhưng mà những người bạn đó không phải là xấu, cái khổ lắm phải là bà xấu, họ cứ nghĩ rằng là mình chơi cờ bạc chút xíu thôi đâu có căng gì đâu. Nhưng mà đâu có ngờ rằng cái người bạn của mình chơi dở quá và bị thua, và thua thì mượn tiền, mà mượn tiền thì càng mượn á thì là cái người bạn là càng mất đi cái sự tự chủ. Cho nên các bạn thấy là đó là một cái chuyện mà rất là nguy hiểm. Đạo Phật mình chỉ nói rằng đó là cái nghiệp chướng hiện tiền thôi, nhưng mà nếu nhìn sâu sắc đó là mình gọi là mình bắt đầu đi vào con đường nợ nần. Mà nợ nần là mất tự chủ. Mà khi mình sống mất tự chủ thì chết mình cũng không thể nào làm tự chủ được các bạn ơi. Cho nên ấy, có ba cái câu mà rất là quan trọng để mình nhớ. Không nợ thì mình ráng đừng có nợ. Mà có nợ tức là mắc nợ đó thì ráng mà trả càng sớm càng tốt. Mà nếu mình là chủ nợ đấy thì ráng mà quên đi và nhiều khi buông đi. Tại vì nếu mình không buông, mình đòi nợ thì nhiều khi con nợ đó nó biến từ cái chỗ là nó thiếu tiền của mình thôi, mà nó sản sinh ra là nó còn có cái chuyện là xích mích, hận thù, và cuối cùng nhiều khi đưa tới cái chuyện là sát sát nhau, giết nhau nữa các bạn. Rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên đó là những cái mà cái bài học rất là thực tế trong cuộc sống của mình, là tại sao cái người Phật giáo và tại sao Đức Phật đó lúc nào về nói rằng nếu mà các bác muốn đi tu phải không, thì cái chuyện đầu tiên các bác đừng có mắc nợ, tu xuất gia đó. Và nếu các bác mà tu đạo Bồ Tát đó, thì cái chuyện đầu tiên cả là hoan hỷ hành, hành cho ra. Mình cho, mà tại sao mình cho? Là bởi vì mình không còn nợ mình mới cho được các bác. Nhưng khi bạn nói ok, mình cho cái nụ cười, mình cho cái tình thương, đúng. Nhưng mà nếu mà bạn không cho được cái tài sản vật chất đó, mà bạn nợ cái tài sản vật chất đó, thì con đường tu hành của bạn cũng khó khăn lắm các bạn ơi. Cho nên bởi vậy cho nên mình phải luôn luôn là tập bố thí, có nhỏ cho nhỏ, có lớn cho lớn, để chi vậy? Để cái đó làm cái nhân, làm cái thói quen của mình lúc nào cũng rộng mở. Mà khi mình rộng mở rồi đó, thì mình lại ít tạo gút thắt. Và thế nào là cái nghiệp chướng hiện tiền? Là mình tạo gút thắt, là mình không còn rộng mở nữa, là mình mắc nợ nhiều, và mình cứ mắc nợ hoài. Cho nên cái bài học rất là hay, là chúng ta nên cùng nhau đó mà hiểu đó, và hiểu ra là thế nào, là nhiều khi mình thiếu những cái tình cảm rất là cần thiết giữa vợ chồng, giữa bạn bè, giữa anh em, giữa cha mẹ, thiếu cái tình đó, đem thiếu sự ấm áp đó, mà mình phải đi tìm cái ấm áp bên ngoài. Thường thường là bởi vì mình không có sự ấm áp bên trong, nên mình hướng ngoài, mà khi hướng ngoài rồi, thì quay chừng là mình bị mất đi cái khả năng tự chủ của mình. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ, và chúng ta nên lúc nào cũng quan hoài về những cái người mà sống chung với nhau, để cho họ có sự ấm áp, để họ không có chạy đi chỗ khác, mà rồi chưa biết đâu là cái sự chạy đi chỗ khác đó đưa tới cái sự mất đi cái sự tự chủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ngày hôm nay, và chúc các bạn một ngày vui đẹp, yên tĩnh.